Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ tư ngày 19 tháng 4 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Làm rõ trách nhiệm khi chậm giao vốn, phân bổ vốn nhà nước 2023 là nội dung được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu tại buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và các bộ ngành.
Hà Nội tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025.
Thành phố yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.
Phần tin thế giới có những thông tin, sau 3 ngày họp hội nghị ngoại trưởng G7 đã kết thúc, ra tuyên bố chung, nêu quan điểm về nhiều vấn đề nóng trên toàn cầu.
Hàn Quốc ghi nhận thêm 3 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trong cộng đồng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, hôm qua tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các bộ ngành về việc phân bổ số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giao danh mục mức vốn cho các nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cho rằng số lượng vốn chưa giao chi tiết khá lớn. Nếu không phân bổ giao kế hoạch chi tiết vốn các dự án có đủ điều kiện về thủ tục đầu tư, sẽ ảnh hưởng đến tình hình đầu tư công, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, để giải quyết khó khăn đặt ra trong thực tiễn, tránh lãng phí nguồn lực, cần ra soát tổng hợp phương án phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đối với những dự án đã đủ thủ tục đầu tư, trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 theo đúng nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện quy định tại luật đầu tư công và nghị quyết của Quốc hội. Các đại biểu cũng đề nghị các cơ quan nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm khi chậm giao vốn, phân bổ vốn và cho rằng nếu không có những biện pháp xử lý nghiêm khắc thì tình trạng này sẽ tiếp tục kéo dài.
Kết luận cuộc làm việc, trên cơ sở các ý kiến đều khẳng định việc chính phủ trình phân bổ số vốn còn lại trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, chương trình phục hồi kinh tế xã hội và vốn, chương trình mục tiêu quốc gia là hết thời hạn theo quy định của Nghị quyết số 69 năm 2022 QH15 của Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội không còn thẩm quyền cho ý kiến về nội dung này, song cũng có trách nhiệm với những vấn đề thực tiễn phát sinh. Do các nội dung điều chuyển vốn giữa các bộ cơ quan trung ương và địa phương thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định của luật đầu tư công, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tổng hợp riêng để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Đối với số vốn còn lại thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo Chính phủ, phối hợp rà soát, làm rõ từng mục tiêu các dự án, từ chương trình, các công trình thực sự cấp bách đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, có khả năng giải ngân để báo cáo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 tới để quyết định phân bổ nguồn vốn này.
Sáng nay ngày 19 tháng 4, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, số 9 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện chương trình số 01 CTRTU ngày 17 tháng 3 năm 2021 về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chương trình số 01 chủ trì hội nghị. Chương trình số 01 là một trong 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khóa 17. Đây được coi là chương trình có ý nghĩa cốt lõi, xương sống, có ảnh hưởng đối với tất cả 9 chương trình còn lại. Việc thực hiện chương trình có ý nghĩa rất lớn đối với nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, cũng như xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Hơn 2 năm qua, thực hiện chương trình 01, Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy đảng thành phố, các ban đảng thành ủy đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, bảo đảm căn cơ, bài bản, có nhiều cách làm, mô hình sáng kiến, sáng tạo. Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ là dịp ban chỉ đạo và các cấp ủy đảng, đánh giá kết quả, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, chỉ ra những bài học kinh nghiệm để vận dụng từ nay đến hết nhiệm kỳ với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà chương trình đề ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị này trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
Thưa quý vị, tại văn bản số 1123 ngày 17 tháng 4 năm 2023 về việc triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành việc cập nhật dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị trước ngày 15 tháng 5 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các phong trào thi đua trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày càng phát triển sâu rộng. Nhiều mô hình phong phú, thiết thực đã và đang thu hút đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng và thành phố nói chung.
Hà Nội luôn có nhiều phong trào thi đua được phát động, duy trì liên tục, được cán bộ và người dân hưởng ứng tích cực, mang lại hiệu quả rõ nét trong chặng đường phát triển của thủ đô. Điển hình như phong trào thi đua người tốt, việc tốt, đẩy mạnh cải cách hành chính, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, vì thủ đô xanh sạch đẹp, toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, đã được triển khai sôi nổi tại các cơ quan đơn vị địa phương và đạt kết quả rõ nét. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, thành phố đã phát huy hiệu quả hoạt động của tổ công tác, cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính PAINDEX và chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIMPAT. Thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính chuyển đổi số thành phố, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm 2021, chỉ số PAINDEX thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Chỉ số SIMPAT đạt 87,11%, tăng 3 bậc so với năm 2020. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI xếp thứ 9 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 39 bậc so với năm 2020. Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Mê Linh cho biết.
Thì huyện Mê Linh là một trong những đơn vị cũng được xếp cái loại cũng khá cao, tức là xếp thứ 23 trên 30 quận huyện. Mê Linh thì 2019 thì xếp thứ 6, sau 2020 thì xếp thứ 11. Và đến 2021 thì xếp thứ 23. Cái nhận thức là cái việc mà thay đổi nó rất là có nhiều cái sự thay đổi, mà tức là cái việc giải quyết nó không được kịp thời các cái thủ tục, và hay nữa là cái bậc nó bị giảm dần so với lại cái yêu cầu chung trong việc đó. Nên nhận thức được cái đó thì huyện ủy, ủy ban nhân huyện đã trong năm 2022 đã tập trung quyết liệt các cái biện pháp để tổ chức thực hiện.
Hà Nội còn là một trong những địa phương đi đầu phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng nhằm thực hiện có hiệu quả hai quy tắc ứng xử của thành phố. Cả hệ thống chính trị, cán bộ, công chức, viên chức và người dân thủ đô không ngừng nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng. Tương tự, thực hiện chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Đến nay, trong tổng số 32 chỉ tiêu, đã có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch và 13 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước với 15 trên 18 huyện thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. 382 trên 382 xã đạt 100% đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bí thư huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải cho biết.
Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến năm 2020 thì toàn huyện đã có 15 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Và đến nay thì đã có 12 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Và tiếp tục là địa phương đạt kết quả trong xây dựng nông thôn mới.
Trong quá trình triển khai phong trào thi đua, các địa phương đơn vị đã có nhiều giải pháp sáng tạo. Tại quận Hoàng Mai, năm 2022 có 19 trên 19 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó có 11 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức thành phố giao. Toàn quận có 19 hộ thoát nghèo đạt 380% kế hoạch, giải quyết 5.816 việc làm cho người lao động đạt 104% kế hoạch. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm, cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ quận đến cơ sở luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. quận đã xác định công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời đề ra những biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Trong khi đó, Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội luôn chú trọng thực hiện phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Nhiều nội dung thiết thực được áp dụng như các đơn vị tạo QR code để người lao động quét mã qua ứng dụng Zalo khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, bố trí phòng chờ cho công dân. Thời gian tới, thành phố sẽ tổ chức hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2022, phát động đợt thi đua cao điểm, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023.
Tháng 4 cách đây 48 năm, từng đoàn quân ào ào như thác lũ tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sum họp, đất nước chọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập và tự do.
Những ngày tháng 4 này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước chọn niềm vui.
Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về các giải pháp hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp bất động sản. Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao sớm đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ các vướng mắc hiện tại về pháp lý cho các dự án bất động sản, xem xét giải quyết theo thẩm quyền về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho các dự án bất động sản. Nếu vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền về kiến nghị của Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam và Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ.
Theo Bộ Tài chính, trong 3 năm từ 2020 đến 2022, các giải pháp về gia hạn, miễn giảm các khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã giúp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khoảng 507.000 tỷ đồng, góp phần tích cực trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội đã vừa phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2023 với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc, kết nối công nhân xây dựng tổ chức. Cũng nhân dịp này, Tổng công ty đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 1149 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Riêng với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh trong nước, thành phố và địa phương để có những phương án triển khai kịp thời, kiên quyết, kiên trì và kiên định bảo đảm kiểm soát tình hình dịch bệnh để phát triển kinh tế xã hội, trong đó phòng bệnh từ sớm, từ xa và từ cơ sở, mục tiêu dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đồng thời bảo đảm nhân lực, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất, đáp ứng phòng chống dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ. Các địa phương cần chỉ đạo tăng cường nhân lực, hỗ trợ cho y tế cơ sở theo diễn biến dịch bệnh, giám sát người nhiễm COVID-19 tại nhà, quản lý chặt chẽ đối tượng nguy cơ khi mắc COVID-19 để chuyển viện kịp thời, tránh để bệnh nặng mới chuyển viện, đồng thời tăng cường kiểm tra bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, tổ chức sự kiện dịch vụ tại địa phương. các quận, huyện, thị xã phải triển khai các giải pháp đẩy mạnh tổ chức việc tiêm chủng, bảo đảm không bỏ sót đối tượng. Mặt khác, rà soát và dự trù nhu cầu vaccine gửi về Sở Y tế để được bố trí vaccine và chịu trách nhiệm với đề xuất của đơn vị.
Ngành Y tế thủ đô chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh, tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Y tế để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Sở Y tế thành phố phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, nhất là với các nhóm đối tượng nguy cơ cao. Cùng với đó, tổng hợp nhu cầu vaccine của các quận, huyện, thị xã đề xuất với Bộ Y tế để cung ứng kịp thời, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn và phân bổ vaccine của Bộ Y tế, chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế bảo đảm công tác thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt là với nhóm nguy cơ cao.
Cần tiến hành rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 theo nguyên tắc 4 tại chỗ, đồng thời phân công số giường bệnh điều trị COVID-19 cụ thể đến từng đơn vị, bố trí đủ nhân lực để theo dõi điều trị COVID-19, chuẩn bị sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân và chủ động nâng cao năng lực điều trị, nhất là năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực để đáp ứng yêu cầu điều trị. Mặt khác, tiếp tục bảo đảm hậu cần, kinh phí, thuốc, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch, khuyến cáo người dân thực hiện thông điệp 2K, khẩu trang và khử khuẩn của Bộ Y tế trên các phương tiện giao thông công cộng tại các sự kiện tập trung đông người, đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới. Yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế về sử dụng khẩu trang phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi công cộng đối với người phục vụ và hành khách tham gia giao thông. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Sở Y tế và các đơn vị liên quan triển khai hoạt động truyền thông phòng chống COVID-19 tại các trường, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại các trường học.
Để thích ứng an toàn phòng dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe của người dân trong tình hình mới, ngày 18 tháng 4, Sở Y tế Hà Nội đã có quyết định số 1419 về việc tiếp tục phân bổ thêm 17.850 liều vaccine AstraZeneca sử dụng để tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên cho 30 quận, huyện, thị xã. Quan điểm vaccine Bộ Y tế phân bổ đến đâu, thành phố Hà Nội thực hiện tiêm phòng cho người dân theo quy định ngay đến đó. Ngay trong chiều qua, Hà Nội đã tiếp nhận đợt vaccine COVID-19 mới để phân bổ ngay cho các địa phương tiêm phòng cho các đối tượng kịp thời. Chiều qua, huyện Phú Xuyên đã tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, triển khai công tác tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch sốt xuất huyết và công tác phòng chống dịch COVID-19 năm 2023. Theo đó, trong tháng an toàn vệ sinh thực phẩm từ nay đến ngày 15 tháng 5 năm 2023, huyện Phú Xuyên sẽ thành lập hai đoàn liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh do huyện quản lý và các cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện và tại các bếp ăn tập thể, trường học. Đối với công tác phòng chống sốt xuất huyết, huyện sẽ triển khai các đợt chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, bọ gậy tại các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, tổ chức chiến dịch phun thuốc diệt muỗi tại các địa điểm có nguy cơ cao. Ngoài ra, huyện Phú Xuyên cũng có phương án để chủ động phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình của địa phương, thực hiện 2K và giám sát phát hiện sớm ca bệnh để có hướng điều trị.
Thưa quý vị và các bạn, với bề dày lịch sử phát triển khoảng 2.000 năm từ khi du nhập vào nước ta, Phật giáo đã để lại khối di sản kiến trúc đồ sộ, góp phần làm giàu kho tàng di sản văn hóa của Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa, thì hệ thống di sản kiến trúc Phật giáo đang chịu những ảnh hưởng nhất định, làm mất đi những đặc trưng văn hóa truyền thống cũng như tư tưởng, tinh thần của Phật giáo. Nhận thấy tính cấp thiết của vấn đề này, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Bảo tồn Di tích cùng với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức triển lãm và hội thảo khoa học Kiến trúc Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Là kết quả của nhiều đợt khảo sát về kiến trúc di sản Phật giáo trên cả ba miền đất nước cùng với những tư liệu của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, 300 tư liệu hình ảnh được trưng bày tại triển lãm đã giới thiệu những đặc trưng tiêu biểu của kiến trúc Phật giáo Việt Nam của các hệ phái, vùng miền. Cùng với đó, công chúng cũng có sự so sánh tương quan giữa hình ảnh các hiện vật kiến trúc Phật giáo được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia với hình ảnh kiến trúc Phật giáo được xây dựng trong những năm gần đây như ở chùa Đô Thị, chùa được xây lại trên nền vị trí chùa cũ, chùa xây dựng mới. Triển lãm Kiến trúc Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng, trưng bày gần 300 tư liệu hình ảnh giới thiệu về di sản kiến trúc Phật giáo Việt Nam, những đặc trưng tiêu biểu của nền kiến trúc Phật giáo của từng hệ phái vùng miền, thực trạng xu hướng phát triển kiến trúc Phật giáo Việt Nam, một số hình ảnh kiến trúc Phật giáo Việt Nam được xây dựng trong những năm gần đây, định hướng xây dựng bộ quy chuẩn và biểu tượng chung cho kiến trúc Phật giáo Việt Nam. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hoan, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết, triển lãm góp phần cung cấp tư liệu cho Hội thảo khoa học Kiến trúc Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng, qua đó giúp Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai đề án kiến trúc và di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam trong các năm tiếp theo hiệu quả khả thi. Thông qua triển lãm, góp phần giúp tăng ni Phật tử và cộng đồng xã hội nhận diện bước đầu về những đặc trưng, nét đẹp, giá trị truyền thống của kiến trúc Phật giáo Việt Nam, cũng như sự cần thiết định hướng phát triển kiến trúc Phật giáo Việt Nam phù hợp với đời sống xã hội đương đại. Từ đó mỗi người sẽ nâng cao ý thức hơn trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Thu Hoan nói.
Mong muốn là cung cấp bước đầu cho công chúng Phật tử để nhận diện sơ khởi về những cái đặc trưng kiến trúc Phật giáo Việt Nam trên mọi miền đất nước của tất cả các hệ phái vùng miền, để từ đó thì chúng ta cũng thấy được những cái nét truyền thống và nhận diện được, thì chúng ta mới có thể là thừa kế và phát huy được nó với công chúng Phật tử, đặc biệt là các cái sư trụ trì ở các ngôi chùa, thì đấy là một cái việc rất là quan trọng để có thể nhận thức, để rồi có ý thức và có kiến thức cho về cái việc này để làm tốt hơn cái việc bảo tồn phát huy di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam.
Các công trình kiến trúc Phật giáo Việt Nam chính là những di sản vô giá, phản ánh sự phát triển của đời sống xã hội, bề dày lịch sử và văn hóa của đất nước. Chính vì vậy, cần quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống, tinh hoa của kiến trúc Phật giáo Việt Nam để góp phần định hướng đặc trưng kiến trúc Phật giáo Việt Nam, đảm bảo tính truyền thống, tính dân tộc và tính thời đại. Một trong những giải pháp quan trọng nhất chính là nâng cao nhận thức của các tăng ni Phật tử và cộng đồng xã hội. Không chỉ dừng lại ở trưng bày triển lãm, chương trình còn là cơ hội để các chuyên gia, các tăng ni Phật tử nêu bật lên thực trạng xảy ra cụ thể tại một số chùa, đồng thời đề xuất các khuyến nghị giải pháp trong công tác tu bổ, tôn tạo và xây dựng mới các công trình Phật giáo hiện nay. Hòa thượng Thích Thọ Lạc, trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết.
Hội thảo khoa học này cũng sẽ giúp cho sư tôn đức tăng ni của các cấp giáo hội cũng như các nhà quản lý của nhà nước cũng như là các nhà khoa học là để chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu là xây dựng cái bộ quy chuẩn, cái bộ nhân dạng về kiến trúc Phật giáo Việt Nam để bảo tồn và phát huy cũng như là phát triển cái giá trị kiến trúc văn hóa Phật giáo Việt Nam nói riêng và văn hóa của dân tộc nói chung.
Theo Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, năm 2015, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phê duyệt đề án định hướng đặc trưng văn hóa Phật giáo Việt Nam về pháp phục, ngôn ngữ, kiến trúc, di sản và giao Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai thực hiện định hướng đặc trưng văn hóa Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đến nay, 2 trong 4 đề án đã đạt kết quả bước đầu và được Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phê chuẩn. Hiện nay, kết quả nghiên cứu này đang được triển khai đến tăng ni Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. Đề án kiến trúc và di sản cũng đang trong quá trình triển khai thực hiện và triển lãm hội thảo khoa học này là một trong những công việc quan trọng của đề án đó. Triển lãm Kiến trúc Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng kéo dài đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2023 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Điện ảnh Quân đội Nhân dân phối hợp với Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị tổ chức tuần phim nhân kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam và 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023. Các phim được chiếu bắt đầu từ 19:30 các ngày từ 24 đến 27 tháng 4 tại rạp chiếu phim Điện ảnh Quân đội Nhân dân số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thưa quý vị, từ đầu tháng 4 đến nay, Ban Quản lý Phố sách Hà Nội đã chủ trì phối hợp với các nhà sách tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4 lần thứ 2 năm 2023, mừng 6 năm ngày thành lập Phố sách Hà Nội mùng 1 tháng 5 năm 2017, mùng 1 tháng 5 năm 2023. Đặc biệt, ngày 21 tháng 4 tới đây, Ban Quản lý Phố sách Hà Nội sẽ khai mạc sự kiện Sách cho bạn, cho tôi với sự tham gia hưởng ứng của các đơn vị xuất bản, công ty phát hành sách ở trên địa bàn thành phố. trong khuôn khổ sự kiện Sách cho bạn cho tôi, bên cạnh các chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, phát biểu của lãnh đạo thành phố, tham luận của các nhà sách tại phố sách Hà Nội cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động khác như các đơn vị nhà sách sẽ trao tặng sách cho tủ sách cộng đồng Con Tàu Tri Thức của phố sách Hà Nội, công bố giải thưởng cuộc thi xếp sách nghệ thuật với chủ đề Sách cho bạn cho tôi, trao giải cuộc thi vẽ theo nội dung cuốn sách em yêu, biểu diễn sân khấu hóa các tác phẩm văn học.
Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Ngày 18 tháng 4, Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã kết thúc sau 3 ngày họp. Tuyên bố chung của Hội nghị Ngoại trưởng G7 bày tỏ lo ngại về tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine, các vấn đề an ninh tại châu Á, Trung Đông hay tình hình Sudan. Một điểm mới của Hội nghị Ngoại trưởng G7 năm nay là thúc đẩy hợp tác với các nước Nam Bán Cầu với việc đề cao vai trò ngày càng quan trọng của những quốc gia mới nổi và đang phát triển như Ấn Độ và các nước ASEAN trong môi trường an ninh toàn cầu. Tuyên bố chung cũng thúc đẩy hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay như an ninh năng lượng và an ninh lương thực.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết cơ quan này đã triệu đại sứ Mỹ, Anh và Canada tới để phản đối hành động mà Moscow cho là can thiệp vào công việc nội bộ của Nga liên quan đến các nhân vật đối lập. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích tuyên bố của ba nước và coi đây là hành động can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của Nga.
Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng giao tranh tại Sudan. Lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Sudan trong những ngày qua đã khiến hơn 200 người thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương. Liên minh châu Âu EU cũng đã kêu gọi bảo vệ an ninh cho các nhà ngoại giao ở Sudan sau khi đại sứ của EU tại Sudan bị tấn công tại nhà riêng ở thủ đô Khartoum của nước này. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, trong khi Mỹ, EU và các tổ chức quốc tế bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình bạo lực tại nước này.
Một báo cáo được Viện Hành động Khí hậu của Ngân hàng Hoàng gia Canada công bố vừa qua cho thấy, ngành nông nghiệp Canada dự kiến sẽ thiếu khoảng 24.000 công nhân trang trại, vườn ươm và nhà kính nói chung trong cùng thời kỳ. Để lấp đầy khoảng trống thiếu nhân lực, Canada cần điều chỉnh các chương trình nhập cư của mình để có thể thu hút 30.000 lao động.
Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc ngày hôm qua đã xác nhận thêm 3 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh này tại Hàn Quốc lên 16 người.
Vụ lở đất do bão đi kèm sấm sét trên tuyến đường chính xuyên qua đèo Khyber ở vùng Tây Bắc Pakistan hôm qua đã chôn vùi hơn 20 xe tải, làm ít nhất 2 người tử vong. Bên cạnh đó, hàng chục người khác bị mắc kẹt trong đống bùn đất. Đây là vụ lở trên tuyến đường huyết mạch nối Pakistan với Afghanistan, một điểm trung chuyển thương mại chính giữa các quốc gia Nam Á và Trung Á.
Bản tin thể thao.
Câu lạc bộ Hà Nội đã phải nhận trận thua đầu tiên ở mùa giải năm nay trước Bình Định tại vòng 7 V-League. Không những vậy, đội bóng thủ đô còn mất tiền đạo Văn Quyết ở trận đấu tiếp theo do nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài. Tình huống Văn Quyết nhận thẻ đỏ xảy ra khi trận đấu kết thúc. Do đội thua nên thủ quân đội khách tỏ ra mất bình tĩnh. Số 10 có hành vi phản ứng với trợ lý Nguyễn Lê Nguyên Thành. Nguyên nhân có thể là vì ông Thành đã hỗ trợ trọng tài chính thay đổi quyết định thổi phạt đền Hà Nội. Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải đứng gần đã quyết định rút thẻ đỏ với Văn Quyết. Với tấm thẻ đỏ này, Văn Quyết sẽ phải nhận án phạt từ ban kỷ luật VFF. Trong quá khứ, thủ môn Thanh Thắng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từng bị phạt 15 triệu đồng và treo giò 3 trận khi xảy ra sự cố tương tự ở V-League 2021. Thất bại 1-3 trước Bình Định còn khiến câu lạc bộ Hà Nội đứt mạch trận bích bại và mất luôn ngôi đầu bảng. Nhà đương kim vô địch đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 14 điểm, kém 3 điểm so với Đông Á Thanh Hóa trước khi V-League bước vào quãng nghỉ dài 1 tháng để đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32. Trung vệ Lisandro Martinez đã báo tin vui cho người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford khi thông báo phẫu thuật thành công chấn thương bàn chân. Ngôi sao của MU chia sẻ hình ảnh rạng rỡ dù nằm trên giường bệnh kèm dòng thông điệp: "Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm. Giờ là lúc tôi tập trung để hồi phục." Không chỉ Lisandro Martinez, số ca chấn thương của nửa đỏ thành Manchester đang tăng lên một cách chóng mặt. Hiện tại, đã có tới 10 cầu thủ phải nằm trên giường bệnh. Trong đó có những cái tên quan trọng như Marcus Rashford, Luke Shaw, Garnacho hay Sabitzer. Tình trạng khủng hoảng lực lượng khiến quỷ đỏ đối mặt nhiều khó khăn, nhất là trong thời điểm mùa giải 2022-2023 đang bước vào giai đoạn nước rút.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày hôm nay 19 tháng 4, khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoài Linh Thúy Hằng và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.